Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phương giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đến về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm tranh niềm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai đừng mong ai cho mình nó ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống thắm tranh niệm xây nhà của ta.
Của các vị vào trần thế, các vị mang niềm vui hạnh phúc đến cho người, các vị giúp người ta qua cơn cơ khổ, thấy thì nó không có gì quan trọng, nhưng mà lại là một loại niềm vui rất là bền nơi tâm thức ta. Và hạnh phúc đó có khi nó kéo dài là một, nó nuôi dưỡng là hai. Còn những loại hạnh phúc mà vị kỷ là một, vật dục là hai, thưa các vị, nó rất là mong manh là một, và nó để lại cái hậu quả của nó là sự mỏi mệt, chán nản. Thế thì mình có một chút, mình có một chút tri thức nhìn về đời sống, mình đã trải nghiệm, thì đến một lúc nào đó tự nhiên người ta khởi phát Bồ Đề Tâm, người ta thấy đời sống nó chỉ gần đó thôi à. Không ơi, không có cái gì vượt hơn những điều đó nữa cả, thưa các vị. Nó chỉ là cái việc đến và đi rất là phù du, rất là mộng mị như vậy, cho nên người ta dễ phát khởi tâm lành để tìm đến cái sự tu tập là như vậy. Thế cho nên mọi người, hoặc là sớm hoặc là muộn gì, họ cũng đều phát Bồ Đề Tâm để tu cả. Có điều hạt giống của chúng ta mà sâu, đã từng có duyên lành với Tam Bảo trong quá khứ thì nó bật lên sớm. Còn nếu mình chưa từng gieo, thưa các vị, mình chìm ngập trong nỗi khổ của trần thế, mình rượt đuổi theo phù du dục lạc vô thường, rồi cho tới lúc mệt mỏi vô cùng, lúc đó mình mới có một cái cơ hội giác ngộ, thì đôi khi nó hơi muộn. Cho nên may mắn làm sao lúc ta còn sức khỏe, tâm thức ta còn tràn đầy sự minh mẫn, mà ta giác ngộ một điều, đó là mọi thứ giữa trần đời này nó đều phù du, đều chóng vánh, đều đến và đi, đều chóng tàn. Mình khởi phát được Bồ Đề Tâm, cái đây là cái duyên may lớn nhất của một đời người, không dễ kiếm. Thế rồi bước thứ hai, khi các vị đã khởi phát được tâm, nhận ra cái phù phiếm của đời người, các vị quyết lòng đi về con đường tu tập. Mà nếu không khéo thì nó lâm vô cái tình trạng chi? Thưa các vị, mình lâm vô cái tình trạng là vô chùa, nhưng mà mình không có chọn được một cái con đường vô cùng hợp lý để hạ thủ công phu để hành trì. Thế rồi mình cũng loay hoay một đời, phí phạm mất ở trong cái kiếp đời bon chen trong đạo. Bon chen giữa nhân thế đã chán rồi, bây giờ vô đạo. Cái tâm thức mình đã quen với sự bon chen mà không gặp pháp hành trì, không thấy được con đường chánh pháp. Thế rồi mình cũng làm lại một cái điều y như cũ, là cũng bon chen trong đạo nữa. Chuyện này có hay là không đây? Rất dễ xảy ra. Tại sao? Tại vì tập khí bon chen nó đã nằm sẵn trong đây rồi. Cho nên vô đạo mà không gặp chánh pháp, không biết rõ đường tu, thế thì mình cũng đi vào cái con đường bon chen y như vậy. Và cái này nó biểu hiện ra thì, thưa các vị, nó đầy khắp ở trong những đạo tràng tu tập, chứ không phải không có. Có phải vậy không? Đạo tràng nào càng ít tu thì Phật tử nơi đó càng bon chen, càng gì? Càng thị phi, càng sao động, càng phân hóa thành từng nhóm với nhau. Năm ba người thành nhóm. Một đạo tràng tu theo tu theo một già lam, ví dụ như tu theo một cái chùa Phật tổ thôi, thế mà chia ra là 5 làm 7 nhóm, nó rất là vô duyên, phải không? Nhưng mà chuyện này nó rất dễ xảy ra, là tại vì tâm thức bon chen của mình ở trần thế nó quen rồi. Cho nên là thôi đạo thì cái con đường tu mình chưa thấm, chánh pháp mình không học, mình không biết cách hành trì, mình không có vận dụng được thời gian để tu, thì thời gian của mình nó dư nhiều quá. Mình phải làm chuyện đó thôi. Mình phải họp bạn, họp bè, phải rủ người cùng về nhóm, rồi mình cũng thị phi, cũng kiếm ra chuyện để mà hành xử với nhau cho nó vui vẻ cuộc đời. Tâm thức chúng sinh nó là như thế. Thế cho nên thưa các vị, hai con đường chúng ta khéo trên con đường tu nghe. Con đường thứ nhất là con đường không học hiểu chánh pháp, không nỗ lực hành trì, không vận dụng thì giờ của mình đang có, đầu tư cho cái việc tu, thì các vị lạc vào cái nẻo bon chen. Đó là nẻo thứ nhất. Nẻo này thì nên bỏ đi. Nếu mình lỡ dính vào con đường này thì thưa các vị, mình đã thấy đây là con đường nó vô cùng vụng về, chán thế trần, muốn tìm một chút yên ổn, muốn có được cái niềm vui trong sự tu tập. Thế rồi mình vô trong chùa, mình lại gặp toàn là cái chuyện phiền muộn. Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Rồi cũng tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp những bằng hữu pháp lữ của mình. Họ vô đây họ muốn yên ổn, muốn tu, muốn hưởng được cái không khí yên lành, tĩnh lạc, muốn có được cái đời sống nó dễ thương, chứ đâu phải họ vô đây họ muốn cho nhiều thị phi sinh khởi đâu các vị. Thế mà rồi một người bỏ một chút, một người bỏ một chút thì thị phi nó càng dày. Ở nhà thì mình với ông nhà mình thì mình thị phi chỉ có hai người chịu đựng với nhau. Rồi vô chùa thì thưa các vị, mình vung nó ra thì bao nhiêu người chịu đựng? Cả 100 người, 200 người trong đạo tràng chịu đựng với ta khốn khổ vô cùng. Cho nên hãy cắt đi cái con đường tâm thức, cái tập khí thế trần bon chen ở nhân thế, mình luyện mình vào những đạo tràng tu. Thì thưa các vị, hãy nhớ một điều là dành trọn vẹn thì giờ của một ngày tu tập cho xứng đáng. Thế rồi cái dư hưởng của ngày tu tập đó mà không kéo dài được 7 ngày còn lại trong nhà, thì thưa các vị, cái phương tiện để cho các vị kiếm bao nhiêu cớ sự nó cũng dễ xảy ra vô cùng. Tại sao vậy? Cầm cái điện thoại lên là ta có thể gây cớ sự rồi. Không bắn trực tiếp, cái kẻ điên khùng kia nó không cần bắn trực tiếp, nhưng mà nó có những loại trọng pháo nó bắn cộng vòng, từ xa nó bắn tới cũng được. Thì cái điện thoại nó vô cùng nguy hiểm thưa các vị. Mình không cần gặp nhau để thị phi, để phân hóa thành từng mảng nhỏ trong đạo tràng. Mình chỉ cần bóc điện thoại ra rủ rê, thế là có chuyện rồi thưa các vị. Cho nên cái con đường thị phi, con đường tập khí của nhân gian á, thưa các vị, mình nên cắt nó lúc mình bước chân vào đạo tràng để tu tập. Đây là con đường thứ nhất. Nó vô cùng là, nó vô cùng vụng về, và đôi khi chúng ta không nhìn ra, chúng ta lại nuôi dưỡng để cho nó trưởng thành trong những cái trung tâm tu học nó rất là vụng. Mình làm cho không khí tu của một già la, một tự viện tự nhiên nó xuống rất là thấp. Thế rồi con đường thứ hai là con đường chánh pháp. Rồi khi mình nêu ra con đường chánh pháp thì các vị biết rằng con đường đầu là con đường phi chánh pháp, phải không? Thứ nhất là phi chánh pháp. Thứ hai là con đường chánh pháp. Thế nào là con đường chánh pháp? Mình có thể chia ra làm hai phần trong con đường chánh pháp. Thứ nhất là con đường phương tiện. Thứ hai là con đường trực tiếp. Tại sao phải đi vô con đường phương tiện? Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó rất là dày vô minh, rất là dày phiền não, rất là dày nghiệp chướng. Nói như thế nó mới đủ chứ, nếu không có nói nghiệp chướng thì nó thiếu. Và không hề có một người nào giữa trần gian này mà sinh ra với thánh hạnh cả. Chúng ta đều có mặt dưới trần đời này từ cái dòng nghiệp mà có mặt. Nghiệp sanh, nghiệp si, nghiệp phiền não, nghiệp bất an, nghiệp yêu đương, nghiệp thù hận, vân vân, nó là một cái, nó là một loại nghiệp, nó dính liền với chúng ta từ quá khứ cho tới hôm nay. Ví dụ dạy mình học thì học trối chết, mình mới có thể học thuộc điều nọ điều kia. Học một câu kinh có khi nó tốn công vô cùng, nhưng mà buồn nè, giận nè, ghét nè, ganh tị nè, có cần học gì đâu. Các vị có học có nói không? Không. Hành tinh này không hề có một cái trường nào dạy cho người ta ghen. Thế mà họ biết ghen chứ. Không có một người con gái hay con trai nào khi bắt đầu tuổi yêu thương mà không biết ghen. Và không ai dạy cho cái chuyện giận. Thế nhưng mà ta biết cách để giận, có phải không? Giận ra mặt, giận thầm thầm, vâng. Thưa các vị, là nhiều cấp độ của loại giận, người ta không cần học ai cả, người ta biết cách làm ra chuyện đó hết. Thế thì giận hờn, phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn là cái loại tập khí mà các vị đã mang nó từ nhiều đời kiếp có mang giữa trần đời. Thậm chí là mình vô chùa tu rồi mình cũng mang luôn cái đó đi vô nữa chứ, mình có bỏ được đâu. Niệm Phật thì cứ niệm mà lòng nó phừng phừng, nó giận thì nó cứ giận đó chứ, có những lúc như thế. Có không vậy? Chắc có chút chút đi, có ít thôi ha. Nhưng mà thưa các vị, do vậy cho nên cái con đường phương tiện của chư Thế Tôn mở ra để các vị loại trừ dần những tạp khí nó vô cùng dày nơi tâm thức các vị. Nếu các vị không có niệm Phật râm ran, không có lần chuỗi, không có kinh hành, không có tụng kinh, thế thì cái thì giờ của các vị để cho những thứ phiền não nó có mặt sẵn đây, nó sinh khởi liên tục, nó không có cơ hội dừng. Cho nên mình phải nhờ tiếng niệm Phật bên trong tâm thức mình niệm, ngoài nhờ thần lực của chư Phật gia trì để có thể làm cho lắng dịu bớt những cái tập khí của các vị đã gây nên từ ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Do vậy, thưa các vị, lại Phật nè, tụng kinh nè, thiền hành nè, vân vân, đều những pháp phương tiện cả. Phương tiện này để làm cho lắng dịu phiền não của các vị, tập khí của các vị, để dần dần tất cả thứ ấy nó chậm lại, nó lắng xuống, nó rơi rụng, để còn lại cái vùng tâm bất động, không sinh không diệt của các vị. Cho nên tất cả những điều, những cái cách hành trì đó được gọi là phương tiện. Do vậy, thưa các vị, chừng nào tâm của các vị mà nó thuần, ngồi là vô định liền, không có còn một ý niệm gì sinh khởi, thì không cần phương tiện tu nghe. Không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần lại Phật, không cần sám hối. Còn khi nào các vị ngồi mà tâm mình vẫn chưa yên, nó vẫn cứ chạy lăng xăng, thì biết rằng vọng thức của mình nó còn đầy, nghiệp thức của mình nó còn sâu, cho nên phải đi vào những pháp hành trì vô cùng nghiêm túc. Lại Phật, tụng kinh, lần chuỗi, kinh hành, thiền tọa, công phu vân vân là những pháp phương tiện mà không một người tu nào trên trần gian này không đi ngang qua cả. Không một vị thiền sư nào không từng hành trì, không từng niệm Phật, không từng tụng kinh, không từng học Phật pháp mà có thể chứng ngộ được trạng thái tâm bất động. Thưa các vị, nó là như vậy đó. Cho nên đầu tiên cái con đường phương tiện này ta nên nỗ lực hành trì, tùy vào căn cơ, tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh của các vị, mỗi người có thể chọn một pháp hành trì. Có người đã quen với pháp hành trì đó là niệm Phật, các vị hãy niệm Phật để tâm các vị nó thuần, để vọng thức nó còn, nó không còn lăng xăng. Có những người họ đã có một cái duyên lành với thiền tập, thế thì họ cứ thiền tập, họ cứ nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, họ đi vào pháp môn hành trì đó để đạt đến cái chỗ tâm rỗng lặng tịch nhiên cùng với thể tánh Di Đà. Thế thì thưa các vị, có ngàn vạn cánh cửa, ngàn vạn con đường để chúng ta đi, đi vào cái quả Phật, đi vào biển tâm bất động. Nó có nhiều lối chứ không phải chỉ có một lối, đó là thiền tọa mới đi đến nơi, hoặc niệm Phật mới đi đến nơi. Nhưng mà đa phần các vị giảng sư và các vị thầy khai triển pháp môn thì các ông đều nói là pháp môn của tôi là hay nhất này, pháp môn này là độc nhất này, thời mà pháp chỉ có pháp này độ sinh thôi. Và thưa các vị, nói như thế thì Đức Thế Tôn nói ra ngàn vạn kinh văn để làm gì? Có 4 môn 8 ngàn pháp môn để làm gì? Kỳ thực là các vị tổ của các truyền thống tu, họ có quyền khai thác và có quyền làm cho niềm tin của những người theo pháp môn đó rất là vững chắc, cho nên hai phải quyết đoán như thế thôi. Chứ còn nếu chúng ta nhìn bằng cái con mắt của người học Phật, bằng cái tri kiến của người hiểu biết, thế thì thưa các vị, ngàn vạn pháp môn đều từ Đức Như Lai chế định, cho nên pháp môn nó đều ứng hợp với từng căn cơ mà hay. Giống như thuốc, không phải cứ xăm nhung xăm quy thục thực là tốt. Thưa các vị, người ta cảm mà cho uống xăm nhung thục thực vô thì có nước chết thì có, chứ làm sao hết bệnh. Cảm thì thưa các vị, cần một vài cái lá xả, một vài cái lá chanh nấu nồi xong là người ta trị hết rồi. Thế nhưng mà nếu người bệnh trầm kha thì đốt mà nấu lá xả và lá chanh xong mà hết. Cho nên thuốc không phải hay, mà đúng bệnh thì thành thuốc hay, phải không? Pháp môn không pháp môn nào hay cả, mà đúng với bệnh cái chúng sinh thì pháp môn nó hay. Chứ đừng nói là thiền hay, đừng nói tịnh độ hay, không. Tùy vào căn cơ của anh thôi, anh thích hợp với pháp môn này, pháp môn này hữu dụng với anh. Ví dụ như bản thân tôi ngồi thiền nó buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, tôi thấy ồ, ngồi thiền đâu có hay, lại Phật mới hay thôi. Tại vì lại Phật làm sao mà ngủ lên ngủ xuống được. Nhưng mà thưa các vị, với những người căn cơ khác biệt thì họ thấy cái chuyện lại Phật nó không cần thiết. Họ ngồi là đi vô định, ngồi là nhiếp tâm được, thế thì họ đâu cần lại Phật. Thế nhưng mà thưa các vị, khi ta chưa thâm đạt vô cái chiều sâu sự tu tập, chưa học hiểu chánh pháp để hành trì, ta cứ một bề nghe ông thầy này nói, ông thầy kia nói, ông thầy nọ nói, rồi nó làm cái chi tâm thức các vị, nó làm mình rối tung cái đầu lên. Rồi mình cứ bắt chước mấy thầy bài bán pháp môn này, bài bán pháp môn kia, rất là vô lý. Trong khi thưa các vị, ta càng lên cao bao nhiêu thì ta càng thấy cái sự gần gũi nó rõ ràng bấy nhiêu thôi. Ví dụ cái đỉnh núi nó chỉ có một, nhưng mà cái chân núi thì nó bao lớn, nó mênh mông. Cái chu vi chân núi nó rất là rộng, và người bắt đầu leo núi thì họ thấy là tôi bên đây, anh ở bên đông, Tây và Đông cách xa nhau như trời với vực. Thế rồi họ càng lên cao thì họ thấy cái chi? Gần nhau. Rồi tới giờ họ lên tới đỉnh thì họ thấy chi? Chỉ có một mà thôi, chỉ có một mà thôi. Thế cho nên mình đừng bắt chước các thầy, đừng nghe bất cứ ai nói là pháp môn này hay, pháp môn nào hay. Thưa các vị, cái chuyện đó nó vô cùng là sai với chánh pháp của Như Lai. Chỉ có hợp với căn cơ ta, không hợp với căn cơ ta mà thôi. Đó là điều đầu tiên chúng ta có cái nhận biết về con đường tu học chánh pháp là như thế. Và mọi pháp môn, mình xin lặp lại, đều là phương tiện cả. Phương tiện để các vị gột phiền não, gột khổ đau, gột ưu tư, gột phiền muộn, để các vị dần dần đạt đến nhận ra được là tự thể của các vị, bản chất của các vị vốn là tâm Phật bất động. Đó là cái điểm quy kết cuối cùng thôi. Đi lên tới đỉnh người ta nhận ra điều này. Còn ở mức độ thấp thì ta nghĩ rằng tu mà không có niệm Phật cầu vãng sanh thì chết đi về đâu. Mấy ông tu thiền không có chịu cầu về đâu hết, thế thì mấy ông chết mấy ông về đâu? Chúng ta vô cùng thắc mắc. Do vì mình mới đi tập tè 2-3 bước ở chân núi thôi thưa các vị, mình không có thể thăm dò được cái chiều cao là như thế. Chứ mình lên đến đỉnh rồi thưa các vị, mình cảm thấy là pháp thân A Di Đà đã hiện hữu trong tâm thức của các vị từ lúc các vị còn phàm phu. Thể Tây Phương bất động có mặt ngay lúc các vị vừa khởi niệm, chứ không phải là sạch hết phiền não mới có Tây Phương. Khi đến đỉnh thì nhận ra vấn đề này. Do vậy cho nên mình lặp lại, mọi pháp môn hành trì đều là phương tiện để chúng ta đi vào cửa bất động của Như Lai. Hít vào tôi nhận biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Rồi niệm từng tiếng A Di Đà, vân vân, thưa các vị, đều là những cánh cửa phương tiện đây. Ta gọi đó là con đường phương tiện. Thế rồi con đường cuối cùng là con đường trực tiếp là chi? Đó là con đường các vị ngay thân phàm phu sinh diệt này, các vị nhận ra cái không sinh diệt. Ngay phiền não bất an đang nổi đang chìm đây, các vị nhận ra cái không phiền não. Đơn giản vậy thôi. Và điều này có dễ hiểu không? Tôi ví dụ mình vụng về thì người ta chỉ trời xanh kìa, mình không thấy, mình chỉ thấy mây thôi. Cái sự chú ý của mình nó chỉ chú ý tới mây thôi. Thế nhưng mà nếu các vị cũng cùng cái hướng đó, nhưng các vị chú ý tới bầu trời, thì các vị thấy cái gì? Thấy bầu trời. Mây vẫn còn, không cứ gì phải dẹp hết mây để cho có quãng trời xanh. Thưa các vị, nếu các vị chú ý tới bầu trời thì các vị nhìn khắp không gian này, nơi nào cũng là bầu trời cả. Còn nếu các vị chú ý mây thì các vị chỉ thấy mây mà thôi. Nhìn xuống biển, người ta nói nước kìa, mình nói nước đâu? Tôi chỉ thấy sóng là sóng thôi. Cuồn cuộn ba đào từ bên ngoài đổ vào, tôi thấy sóng chứ tôi nào hề thấy nước. Nhưng mà thưa các vị, ngay sóng là nước, phải vậy không? Mình chú ý tới nước thì mình chỉ thấy đây là nước, mình chú ý tới sóng thì đây là sóng. Và từ cái ví dụ đó, chúng ta quy kết lại cái con đường trực tiếp để thể nghiệm ngay thân sinh diệt, có cái không sinh diệt. Các vị nhìn coi, cái hình hài này sinh diệt hay là bất sinh diệt? Sinh diệt. Nó nhờ gạo cơm nuôi lớn từng ngày, cho nên nó theo cái chu kỳ trưởng thành, rồi trung niên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Rồi nhìn vô bên trong là vui buồn của các vị là sinh diệt hay là bất sinh diệt? Luôn đến, luôn đi, luôn mất, luôn còn, luôn đổi thay trạng mạo. Nhìn cái chiều sâu nữa là những ý nghĩ thì thầm của các vị, tức là những ngôn ngữ thầm thì ta nói bên trong. Thưa các vị, nó là một dòng chảy luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, đến luôn đi. Thế rồi, ngoài những điều đó ta còn cái chi nữa? Vẫn còn cái bất sinh diệt chứ. Nếu đời sống mình chỉ ngần đó thôi thì thế thì làm sao mà sống giữa trần đời? Triết gia nói là tôi tư duy tức tôi hiện hữu, nhưng mà ông nói cái điều đó nó vô cùng sai. Tại vì tôi tư duy, tôi bị biến mất vào những cái tư duy, tôi thấy tôi là sự suy nghĩ, rồi lúc tôi không suy nghĩ tôi chết ư? Không. Có những lúc các vị không suy nghĩ thầm thì chi cả, các vị không buồn vui giận ghét chi cả, các vị luôn an trú trong cái trạng thái tĩnh lặng nhận biết chói sáng, thì lúc đó thưa các vị, trực giác các vị nó vô cùng bén nhạy. Lúc đó nếu nói tôi tư duy tức tôi hiện hữu thì lúc đó không tư duy không phải hiện hữu sao? Ngược lại, lúc không tư duy lúc ấy mới hiện hữu thiệt. Tại vì các vị không suy nghĩ ngược xuôi, các vị không nói thì thầm, cho nên cái sự nhận biết của các vị nó tỏ tường, cái trực giác của các vị nó vô cùng mẫn cảm. Mình hình dung lúc mình đi ngoài đường bất thần một chiếc xe nào đó từ xa nó lao tới, và lúc đó các vị đâu có cần suy nghĩ, các vị thấy là sẽ xảy ra tai nạn, vừa thoáng thấy là các vị đã co giò, các vị nhảy vào lề đường liền thôi. Thế thì đợi tới mà suy nghĩ chiếc xe này nó có thể đụng mình nói một tràng như thế thì nó đụng mình mất tiêu rồi. Do vậy thưa các vị, những lúc các vị thực sự có mặt, thực sự sống là những lúc không có cái thầm thì suy nghĩ bên trong. Do vậy thưa các vị, cái trạng thái nhận biết hiện tiền chiếu sáng là trạng thái tâm bất động của các vị, hay một cái từ khác gọi đó là chính là pháp thân A Di Đà đang có mặt, đang biểu hiện trong đời sống các vị. Rồi ở mức độ cạn hơn là thế này. Thưa các vị, cái năng lực tâm của các vị, năng lực nhận biết chiếu sáng của các vị đó vốn là trạng thái tuyệt vời nhất mà chúng ta có giữa trần đời này, do vì nó có khả năng lau sạch tất cả những phiền não trong tâm thức các vị. Khi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị bất an, nếu các vị đòn nhắc mình vào những cái buồn giận bất an thì các vị bị nổi chìm trong sinh tử. Thế mà trong cái trạng thái buồn giận bất an hay sinh khởi, các vị chỉ cần đứng lặng yên nhìn cái buồn, cái giận, cái bất an đó thì các vị là người nhìn. Trạng thái ấy là cái đối tượng bị nhìn, thì liền tức khắc các vị chữa trị được tất cả loại bệnh phiền não trong tâm thức của các vị. Và trong ngôn ngữ Phật học thì gọi trạng thái ấy là gì? Là vô lượng công đức đang có mặt nơi tâm của các vị. Và khi các vị phóng ánh sáng để nhìn tất cả những cái dạng tâm hành buồn giận ghét thương sinh khởi, thì lúc ấy cái dạng tâm thức đó được gọi là vô lượng quang đang hiện hữu trong tâm thức của các vị. Và bản chất của cái nhận biết này, bản chất của cái thấy này, nó chưa từng sinh và nó cũng chưa từng diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức không phải là Đức A Di Đà mới có nghe, mà bản thân của các vị từ bên trong nội tâm sâu thẳm đã có phẩm chất của vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, lau sạch nhẵn phiền não, loại trừ buồn giận ghét thương, làm cho lòng mình nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Không có gì tuyệt vời bằng các vị an trú trong trạng thái nhận biết để nhìn tất cả các phiền não đang đến đang đi. Chỉ cần nhìn thôi, không cần làm chi cả, thì mọi thứ phiền não không còn điều kiện để sinh khởi, mọi thứ buồn phiền bất an không còn có cơ hội để quậy phá gì các vị nữa cả. Thế thì các vị an trú trong trạng thái ấy gọi là người đang vận dụng cái năng lực vô lượng công đức để làm mọi hiện sự với chính mình và với người. Tại sao với chính mình? Thưa các vị, mình chữa trị phiền não thì mình rất dễ dàng bằng một phương pháp đó thôi. Còn nếu khi phiền não có mặt mà các vị cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thì cứ niệm, nhưng mà phiền não nó vẫn cứ phiền não thôi. Còn nếu các vị dừng niệm, các vị để cho phiền não nó sinh khởi, các vị là người thấy, phiền não là các vị thấy, thì các vị đã cắt được cái dòng chảy năng lượng, các vị nuôi dưỡng phiền não rồi. Ngay nơi đó thì các vị đã chữa trị được phiền não. Và người ta thể ngộ được điều này, gọi nó là đi trực tiếp vào con đường pháp thân của Phật, chính tự tâm mình, chứ không phải là con đường phương tiện nữa. Nhận ra Phật là cái năng lực bản hữu, tức là năng lực tự có bên trong của các vị, thì gọi đó là người thể nhận trực tiếp vào tự tâm Phật của chính ta. Và thưa đại chúng, hai phương pháp này nó hỗ tương cho nhau để thành đạt được cái phẩm chất Phật nơi các vị. Người nào ngộ được lý, tức là thấy rõ được trong cái sinh diệt của hình hài có cái không sinh diệt, trong cái sinh diệt của vui buồn có cái không sinh diệt, trong cái sinh diệt của suy nghĩ thầm thì có cái năng lực tỏa sáng hiện tiền, không sinh không diệt, thì gọi là người thấy được thể pháp thân của chính họ, người ngộ được đạo. Và khi họ nhận ra được điều này thì phương pháp hành trì và sự tu tập của họ nó vô cùng nhẹ nhàng, họ không làm gì nhiều cả, họ chuyển hóa phiền não họ nó vô cùng dễ, thưa các vị. Và từ cái thể ngộ này, thưa các vị, họ bắt đầu hành trì như họ niệm Phật, họ lại sám hối, họ đi thiền hành, họ tỏ thiền, vân vân. Thì tất cả những cái phương tiện pháp, thưa các vị, nó tràn đầy sống động và niềm vui. Họ không có bị vọng tưởng, loạn tưởng, vọng thức gì sinh khởi trong lúc họ niệm Phật, trong lúc họ tỏ thiền cả. Họ an trú ngay cái tầng tâm bất động của họ. Do vậy cho nên, thưa các vị, từ ngộ được lý, đi vào cửa phương tiện để tu thì người đó tu rất tốt. Rồi từ cái cửa phương tiện tu thì người đó cũng làm bỏng đi nghiệp thức của mình để ngộ ra được lý bất động nơi tâm rất dễ, thưa các vị. Tóm lại, hai phương pháp hành trì trong con đường chánh pháp này nó hỗ trợ với nhau, và không một dòng tu nào không sử dụng cả. Dù đó là mật tông, dù đó là tịnh độ tông, dù đó là thiền tông, luật tông, hay là bất cứ tông phái nào, họ đều sử dụng hai con đường này để giúp cho những hành giả tu tập thành đạt được sự an lạc giải thoát. Và thưa các vị, mình luyện đời mình vào sự tu tập theo một truyền thống tu, dù truyền thống tịnh độ hay truyền thống thiền hay truyền thống mật thừa, đều có một cái mơ ước cuối cùng, đó là chi? Đó là ngay hiện tiền đoạn đức phiền não. Có phải vậy không? An trú được trong trạng thái tịnh lạc và đoạn đức được con đường sinh tử nối dài, chấm dứt được cái nỗi khổ lăn xăng, cái nỗi khổ nổi chìm trong ba cõi. Và gần nhất là chi? Gần nhất là, thưa các vị, biết rằng mình vào ngày nọ ngày kia mình vãng sanh, biết rằng mình sẽ chết vào lúc nọ lúc kia, lòng mình vui phơi phới, không có buồn, không có khổ, không có sợ, không có lo âu. Tự mình có được niềm vui khi trả hình hài về cho các bụi, rồi mình làm cho người thân của mình không có hoảng loạn khi mình chết nữa. Đó là cái thành quả gần. Thành quả xa là cắt đứt phiền não, cắt đứt sinh tử trong ba cõi sáu đường. Và nếu mình luyện đời mình vào những cái môi trường tu học mà không thành đạt được điều này, thưa các vị, rõ ràng là mình phung phí mất những ngày tháng của mình đến với đạo để tu. Rồi xa hơn, phung phí mất một đời này luyện cái mảnh hình hài vô cùng đáng giá này vào dòng chảy phù du rất là tội nghiệp. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Hai cái từ này các vị không hỏi các vị pháp sư giảng á, sao hỏi tôi? Ồ dạ hả? Dạ. Tiểu thủy như thế này. Thủy giác, bản giác. Chữ thủy này nó gần với cái chữ thủy, thủy chung á. Các vị biết thủy chung hả? Ví dụ như người ta gọi người đó sống rất là thủy chung, có nghĩa là chi? Có trước có sau, từ khởi đầu tới chấm dứt một mực mà thôi, không có đổi thay lòng dạ, gọi là thủy chung. Phải vậy không? Thế thì thủy là ban đầu, bản là gốc gác. Cái giác ngộ ban đầu, giác ngộ mới sinh khởi hiện tiền. Còn giác ngộ này là cái giác ngộ gốc đã có mặt từ lâu trong bản chất của các vị đã có, gọi là bản giác. Còn thủy giác có nghĩa là mình mới tập tè, mới làm quen, mới tu tập để cho nó lóe lên một chút giác ngộ, gọi là thủy giác. Người ta dùng chữ thủy hoặc thủy đều được cả. Tại vì chữ đó có hai cách để viết, chung thủy hoặc chung thủy đều được cả. Rồi điều thứ hai, thế nào là thủy giác, thế nào là bản giác? Thưa các vị, các vị niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật để làm chi cho trong tâm thức các vị đấy? Thưa, để làm cho phiền não lắng, để làm cho ngàn vạn niệm đi tứ tung là nó gom về một niệm, phải vậy không? Cái điều đầu tiên chưa nói niệm Phật được tâm mũi hay là chi cả, mà điều đầu tiên là nói gom ngàn vạn niệm rong rủi tứ phương về ngay một niệm. Tức là thay vì mình nghĩ lung tung đủ thứ chuyện thì mình chỉ hướng tâm về an trú ngay một cái tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thôi, để được nhất niệm, gọi là gom ngàn niệm về một niệm. Và thưa các vị, không phải truyền thống Tịnh Tông mới làm điều này, cả Thiền Tông cũng phải làm điều này. Tức là đầu tiên phải làm đó là gom ngàn niệm về một niệm. Nhưng mà khi an trú được trong một niệm, vẫn còn niệm, các vị làm cho tâm các vị thuần, chỉ còn tiếng A Di Đà thôi, niệm Phật từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, trong giấc ngủ cũng vẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn còn dòng chảy ý thức đang thầm thì, đang sinh diệt, chứ chưa phải là đạt đến trạng thái vô niệm. Từ ngàn niệm gom về được nhất niệm đã là một quá trình nó rất là dày, thưa các vị, nhưng mà vẫn chưa đạt được bản giác. Tại vì vẫn còn niệm, tức là còn cái gì? Còn sinh và diệt, còn sinh và diệt. Thay vì tôi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bên ngoài, thì bây giờ tôi không niệm bên ngoài cho các vị nghe, tôi niệm trong đấy, thì nó cũng là một dòng ý thức trôi chảy miệt mài miên man như sóng gợn, chứ chưa phải là lặng yên, chưa phải là bất động, chưa phải là vô sinh. Trong khi bản giác, tức là cái bản chất Phật thiệt thì không có niệm, nó là một trạng thái rỗng lặng, tịch chiếu hiện tiền tỏ sáng, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì thưa các vị, dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như các vị nhìn người, các vị còn thì thầm, các vị còn phân biệt một tràng dài ngôn ngữ, dù rằng ngôn ngữ của các vị nó rất là mịn, thế nhưng mà vẫn còn phân tích, vẫn còn biện luận, vẫn còn phê phán, có phải vậy không? Nhưng mà khi cái đầu của các vị nó đã thuần rồi, các vị đã quen với công việc phân tích như thế, phê phán như thế, nó thuần rồi, cho nên các vị nhìn không cần phê phán nữa, mà mọi cái lý lịch của người kia tự nhiên nó bừng sáng lên các vị, có phải vậy không? Mình đi ngang qua cái trình độ phân tích lý luận bằng tâm thức đã đến một cái trình độ trực giác vô cùng bén nhạy, cho nên nhìn là biết người đó tốt hay xấu liền. Có đến tình trạng như thế không? Đến chứ. Thì cái tình trạng ta niệm Phật còn thầm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dù nó miên man như một dòng nước chảy, nhưng mà vẫn còn niệm, cho nên chưa đạt đến cái bản giác. Bản giác đó là trạng thái sáng tỏ hiện tiền, tịch nhiên rỗng lặng, chiếu sáng mà không có niệm thầm thì gọi là bản giác. Chỉ thế thôi. Thị giác đó là các vị mới làm quen, rồi các vị từ cái làm quen niệm Phật để thuần, rồi đạt đến cái chỗ vô niệm thì gọi là đạt đến bản giác. Nhưng mà cái từ vô niệm mình đừng hiểu làm vô niệm là vô ký, là không ngơ, không có chi. Vô niệm nhưng mà tràn đầy sự nhận biết, cho nên gọi là vô niệm. Đây là con đường của tịnh tông phải đi ngang qua, từ vạn niệm gom về một niệm, từ một niệm đạt đến chỗ vô niệm mà tràn đầy ánh sáng trí tuệ, tràn đầy vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, thì gọi là đạt đến vô bản giác. Thì ngay một tiếng niệm Phật ban đầu chúng ta chưa đạt đến bản giác, nhưng mà đã có cái phẩm chất của bản giác trong đó rồi. Tại sao? Tại vì nếu không có cái công vô hành trì gom ngàn vạn niệm về thì các vị không có cơ hội đạt được nhất niệm, và càng không có cơ hội để buông cái nhất niệm, đạt đột thẳng vào cái biển giác mênh mông vô niệm được. Cho nên vừa niệm A Di Đà Phật là đã có cái phẩm chất của bản giác. Nhưng mà cái con đường đó nó phải đi ngang qua là như vậy, từ ngàn niệm gom về một niệm, từ một niệm đi vào vô niệm thì đạt đến bản giác tối hậu, đạt đến cái tâm bất động vô sinh của các vị. Bây giờ hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha. Hỏi nữa. Mình thấy 12 giờ rồi, thôi hẹn gì khác đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Quý vị duỗi chân xoa bóp một tí.
Thân thương hơn tình ta. bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắn nhiệm cầu hứng thờ, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm tranh niềm đem muôn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình nó ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.